Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng, đoạn 9 câu 1 đến câu 5, chúng ta tiếp tục đọc. Hồi nữa tôi sẽ khảo bài, coi ai nhớ. Khảo bài. Trong Đức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị, nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Người Do Thái được bao nhiêu đặc ân? Có bao nhiêu đặc ân? Bao nhiêu? Bao nhiêu, 7 hay 8? Ai nói 7 giơ tay lên? Ai quả quyết là 8 giơ tay lên? 1, 2. Còn mấy người kia làm sao? Bí lù hả? Bao nhiêu? Chị 10 bao nhiêu? Người Do Thái được bao nhiêu đặc ân? 7 hay 8? Họ được chứ không phải là họ lãnh. Họ được bao nhiêu đặc ân? Anh chị em nghe đến nên nhớ rằng Kitô giáo phát xuất từ Do Thái giáo không? Thì chúng ta muốn tóm tắt lại cả Do Thái giáo thì nằm trong đây nè. Vậy ông này là người Do Thái của Do Thái, thầy của bậc Do Thái, luật sư của luật sư, ký lục của ký lục, kinh sư của kinh sư. Tóm tắt lại Do Thái tổng cộng có 8 đặc ân. Thấy không? Liệt kê cho tôi 8 đặc ân của người Do Thái. Họ được Thiên Chúa ban cho là gì? Thứ nhất là Câu mấy? Thứ nhất là câu số 4 nha. Thứ nhất họ được gì? Địa vị, nghĩa, sự vinh, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, các tổ phụ và Đức Kỳ. Địa vị nghĩa tử. Chúng ta đã học hai cái chữ địa vị nghĩa tử rồi phải không? Nhớ không? Tại sao chúng ta được gọi là nghĩa tử vậy? Nhớ không? Vì phải lục lại hả? Cũng mấy tháng trước, gần nửa năm trước đó. Anh em với Chúa Giêsu. Đúng rồi, còn nhớ, chị Mười còn nhớ, lật sách ra. Còn nhớ. Tại sao mình được làm anh em với Chúa Giêsu? Còn nhớ không? Tại sao vậy? Được thông chia bản tính của Ngài và được Thiên Chúa giải án thiên công, tức là coi tội mình như là không có. Coi như là không có. Thông chia bản tính của Thiên Chúa là bởi vì mình được thần khí thánh, gọi là thần khí nghĩa tử. Còn họ thì họ được địa vị nghĩa tử. Còn người Công giáo được thần khí nghĩa tử. Nhớ không? Mở lại. Cũng là đoạn 8 nè, câu 14 nè. Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên. Câu 14 đó. Phải không? Trong sa mạc 40 năm trời, ai dẫn đưa dân Do Thái? Nhớ không? Trong sa mạc á, Người Do Thái đi với Môi-se trong sa mạc 40 năm trời, ai dẫn đưa? Môi-se. Nhưng mà ai dẫn đưa Môi-se? Ban ngày thì có cột mây, ban đêm thì có cột lửa. Và theo người Do Thái đó là hai thiên thần. Metatron thực sự là một thiên thần, nhưng mà trong thiên thần đó có chung quanh nhiều thiên thần khác nữa. Đối với người Do Thái đó, ban ngày thì là cột mây, ban đêm hóa thành cột lửa. Rồi khi mà đánh giặc là cột lửa đó đi ra đằng sau để bảo vệ. Và khi Thiên Chúa ngự xuống thì cái cột mây đó bao phủ trên cái lều, gọi là lều tạm á, hay là nhà tạm đó. Người Do Thái có được thần khí Chúa hướng dẫn không? Có được không? Phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ gọi là con cái Thiên Chúa. Xin di chuyển xe Lexus màu trắng bảng số 4SHB hả? Rồi 089 hay là O89? 089. Đúng rồi. Chúng ta thấy sự khác biệt nha. Người Do Thái thì được địa vị nghĩa tử, nhưng mà họ được dẫn ở bên ngoài. Anh chị em thấy ông Thánh Phaolô nói là được dẫn bên ngoài, bởi vì họ đi với Chúa và Chúa ở ngoài, Chúa là vua của họ. Cho đến cái ngày đó thì họ đòi á, Thiên Chúa phải cho họ được ông vua, thì Chúa mới sai tiên tri Samuel đến sức dầu cho ông vua đầu tiên của người Do Thái, tên là gì? Sao Lê, đúng rồi, Sao Lê, nhớ Sao Lê rồi phải không? Rồi ông Sao Lê, ông không làm theo cái ý Chúa thì Chúa trục phế ổng. Chúa chọn người con của Isai, một người thiếu niên tên là David. Họ không muốn Chúa làm vua họ nữa. Họ không muốn Chúa hướng dẫn họ nữa, ở bên ngoài họ không có chịu. Lúc nào cũng phải chờ đợi Chúa, cho nên họ muốn có vua. Nhưng mà khi David hay là Sao Lê đó được Chúa chọn làm vương đế đó, làm vua, thì thần khí cũng đổ xuống trên họ, nhưng mà tạm thời thôi, đó là hiển sủng, đó là ơn đặc biệt. Lúc đó thôi, là đặc sủng, lúc đó thôi, có thể mất được. Còn đối với người Công giáo chúng ta thì chúng ta được thần khí hướng dẫn từ bên trong. Con cái của Thiên Chúa là được thần khí hướng dẫn từ bên trong, chứ không phải là bên ngoài đâu. Linh hứng, chúng ta đọc lại đoạn 8 chỗ đó, chúng ta nhớ đây là ôn bài lại. Ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa? Rồi, đặc ân thứ hai của người Do Thái là vinh quang. Vinh quang tiếng Do Thái là Kabod Adonai. Vinh quang là gì nhớ không? Đúng rồi. Và sự hiện diện của Thiên Chúa là sao? Chúng ta có, để mà có sự hiện diện của Thiên Chúa thì chúng ta phải có sự hiện thân của Thiên Chúa, nhớ không? Nhắc lại nha. Hiện diện, hiện thân. Và khi mà Chúa hiện thân đó, Chúa hiện diện đó, thì có hiện năng, là có quyền năng của Thiên Chúa. Kabod Adonai là sấm sét, anh chị em. Ý đó, khi mà Thiên Chúa ngự xuống trên mua núi Sinai á, thì là sấm sét, phải không? Rầm rầm vậy đó, là sấm truyền mà. Thì Kabod là gì? Là cái tiếng, là cái sét đánh xuống đó. Sự hiện diện của Thiên Chúa như vậy, người ta sợ, người ta khiếp. Nhưng mà là sự hiện diện của Thiên Chúa, là sự hiện diện của Thiên Chúa chúng ta đã học ở trong nơi cực thánh, đền thờ Jerusalem chia ra ba khu vực, thằng ba cái cổng. Cổng thứ nhất là, nhớ không? Là Via. Cổng thứ hai là Veritas. Và thứ ba là Vita, đường, sự thật và sự sống. Ở ngoài đường đó, cái cổng tên là đường đó, là môn đó, nghe không? Là thiên môn đó. Cái cổng đó thì là người ngoại gì đó, ai đó ngoài đó, không phải là người Do Thái. Rồi đến đàn bà, vào trong rồi đến đàn ông, rồi ở trong rồi đến tư tế, rồi ở trong rồi đến nơi cực thánh đó. Thì trong đó, trong cái nơi cực thánh như là cung thánh của chúng ta đó, thì trong đó có gì? Có hồng bia Thiên Chúa, có cái khám hồng bia Thiên Chúa. Trong hồng bia Thiên Chúa chúng ta đã học rồi, có một cái cây gậy của ông Môi-se, một cái chén mana và hai cái bia, tấm bia mười điều răn Đức Chúa Trời. Và trên cái khám là chúng ta gọi là hồng bia Thiên Chúa, thì có cái nắp, có hai thiên thần cherubim, thiên thần seraphim cherubim chầu trực, nhưng mà không phải hướng vào trong cái nhà tạm đó, hay là cái khám đó, hay là cái hòm bia đó. Nhưng mà thiên thần ngước lên thì cái sự hiện diện của Chúa là một ánh lửa màu xanh. Mà Chúa thực sự hiện diện trong đền thờ Jerusalem á, lửa xanh, xanh mà xanh xanh biết xanh thật là xanh đó, mà sáng chói. Vậy vậy khi mà người nào lên Jerusalem gọi là các tư tế được rút thăm, anh chị em nhớ rồi, rút thăm được thượng hương đó, thì cái người tư tế đó, anh chị em nhớ chi tộc Lê-vi, như là ông Gioan Tiền Hô, ổng là chi tộc Lê-vi, cha của ổng, bố của ổng là Zacharia, được rút thăm trúng cái ngày đó đi thượng hương cho Thiên Chúa, nhớ không? Thì đi khi mà đi vào nơi cực thánh đó, có thể là đời người không bao giờ được đó, mà ổng được cái phúc Chúa chọn ổng. Thì khi mà đi thượng hương đó, thì cái người đó phải mất 72 tiếng đồng hồ không có ở trong nhà gần gũi những người đàn bà, con gái, hay là không nghĩ tà vậy, phải tắm rửa bằng những cái nước thơm, nước hoa gì đó. Rồi suốt đêm các tư tế chung quanh, tề tù chung quanh, và đọc kinh để mà tư tưởng không nghĩ tà vậy, để kẻo không khi mà bước vào trong đó mà thượng hương đó cho Thiên Chúa đó, mà có một cái tư tưởng tà vậy, Chúa đánh chết. Và khi bước vào trong cái nơi cực thánh, anh chị em nhớ là chúng ta đã học rồi, thì những cái người tư tế đó hàng năm được một lần thôi đi vào trong cái nơi cực thánh đó, thì họ cột một cái sợi dây xích đằng chân á, bởi vì có những người đi vào trong đó hương nghi ngút mà, và có tư tưởng tà vậy, Chúa đánh chết, giống như là những người khuân vác là đưa cái hòm bia Thiên Chúa đi, David khi ông chở đi đến cái nơi nào đó, rồi có một người đến đụng chạm vào đó, vì Chúa cho xét đánh chết á, là từ cái hòm bia Thiên Chúa phóng ra một cái tia điện á, đánh chết. Thì những cái người nào mà có tư tưởng tà vậy đi vào trong đó bị đánh chết, cho nên người ta có sự dây xích là kéo ra. Thường thường như người nào đi thượng hương Chúa cũng nguy hiểm lắm, phải tư tế của Chúa phải thanh sạch từ trong ra ngoài. Đó, sự hiện diện của Thiên Chúa, anh chị em nhớ mà, phải không? Sự hiện diện của Thiên Chúa như vậy. Khi mà vua Salomon xây xong đền ở Jerusalem, anh chị em nhớ mà, thì mây bao phủ, mây trùm xuống và Đức Chúa Trời ngự xuống. Và từ đó trở đi là trên cái hòm bia Thiên Chúa có cái ánh sáng chói rực rỡ đó, màu xanh đó. Đây là truyền thống Do Thái nha, họ kể lại, truyền khẩu họ kể lại như vậy. Trong cái gọi là truyền thống của những người tư tế họ truyền lại như vậy. Trong Kinh Thánh thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi, đó là ngai của Thiên Chúa, nhưng mà không biết ngai Thiên Chúa như thế nào, bởi vì chỉ có tư tế thượng tế mới vào đó được thôi. Sự vinh quang của Thiên Chúa là đền thờ Jerusalem, và Thiên Chúa ngự trong đó, Thiên Chúa ở trong đó thật sự. Rồi giao ước gì? Nhớ có bao nhiêu giao ước? Hả? Phải giao ước đó đầu tiên không? Rồi giao ước gì nữa? Giao ước đầu tiên là gì? Anh chị em phân biệt được giao ước với lại lệnh truyền không? Trong 10 điều răn thì có truyền lệnh phải không? Thờ phượng Chúa, hãy thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, phải không? Cái đó phải giao ước không? Hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, phải thờ phượng Chúa. Hãy thảo kính cha mẹ. Chớ làm việc sát. Ngày hưu lễ, Chủ nhật. Vì đó là Đức Chúa Trời đó. Nhớ đó lệnh truyền mà. Anh chị em nhớ lệnh truyền đầu tiên là gì không? Nhớ được lệnh truyền đầu tiên có. Tôi đọc báo Đức Mẹ Ngũ Giúp. Thì có thằng nhỏ nó viết lệnh truyền đầu tiên á, là bà Eva bà truyền cho ông Adam á, hãy ăn quả cấm. Đó là lệnh truyền đầu tiên. Lệnh truyền đó, cái giao ước là Chúa nói với người đàn bà đầu tiên, miêu vệ của ngươi sẽ đạp trên đầu con rắn, và con rắn á, con rắn thái sơ nó sẽ quay lại nó cắn gót. Có nghĩa là Chúa từ đầu á, trong khởi nguyên Chúa đã hứa giao ước với nhân loại nha, nói chung á, là sẽ có đứng cứu thế rồi, con Eva. Rồi Chúa ký kết giao ước với Abraham, ngươi sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc, từ Abraham đổi lại thành Abraham là cha của nhiều dân tộc. Nhớ không? Có học Thánh Kinh Cựu Ước mà chúng ta đọc đây là Thánh Thư Tin Mừng. Thánh Thư Tin Mừng này chiếu vào trong Tin Mừng rồi chiếu vào trong Cựu Ước để chúng ta hiểu giao ước đó. Rồi khi mà David thống nhất sơn hà xong nhưng mà ông lại phạm tội. Rồi Salomon sau này mặc dù là người khôn ngoan nhất thiên hạ đó, nhưng mà ổng cũng tội lỗi rất là nhiều. Ổng đến cả ngàn cung phi á mà. Bất cứ đất nước nào ổng cũng cưới về một cô công chúa để làm hòa với các nước chung quanh. Nổi tiếng như vậy đó. Nhưng mà con cái ổng hư hết. Thì Chúa mới cho một cái giao ước mới nữa là sẽ cho đấng cứu tinh đến. Người Do Thái được địa vị là nghĩa tử không có nghĩa là họ đón nhận địa vị đó. Người Do Thái có sự hiện diện của Thiên Chúa nhưng mà không có nghĩa là họ đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Người Do Thái có giao ước đó nhưng mà Thiên Chúa giữ giao ước, người Do Thái không giữ giao ước. Biết bao nhiêu lần họ thất hứa, họ đi tìm tà thần, họ thờ những thần lạ, đem thần lạ về nhà, và Chúa tức, Chúa nổi là cơn thịnh nộ, Ngài trừng phạt biết bao nhiêu lần Sodoma, Lục Đại Hồng Thủy, Gomorra. Chúng ta thấy lệ luật không có đâu nhiều luật bằng người Do Thái. Anh chị em thấy có thể là người Ấn Độ, nhưng mà Ấn Độ không có bằng Do Thái. Luật người Do Thái anh chị em biết rồi, trong cơ thể chúng ta có 365 đốt xương, thì mỗi một đốt xương đó, người Do Thái có 365 luật cho mỗi một đốt xương. Để gìn giữ mỗi đốt xương là có cái luật để giữ nó. 365 ngày trong một năm, luật khủng khiếp lắm. Đó là sơ sơ luật cho gọi là đối kỷ thôi, chưa nói là luật đối nhân hay luật tẩy uế. Khi mà ăn thì phải rửa tay, phải rửa tay. Vào nhà giống như Việt Nam, mà xuống miền Nam vào trong cái nhà, nhà quê thì có cái khạp đó, cái lu đó là rửa chân, thấy không? Để sẵn có cái gáo đó. Còn đây là người Do Thái tới là phải có người nhà ra rửa, rửa chân cho, rồi rửa tay cho trước khi ăn. Và trước khi ăn phải rảy nước, rảy nước đủ luật hết đó. Còn đàn bà anh chị em biết, chúng ta giới phụ nữ dễ dàng lắm, người đàn bà Do Thái thì kẹt lắm. Khi sinh con á, xong á, thì phải đi ra tĩnh tâm á, ở ngoài 40 ngày, 8 ngày á, là để thanh tẩy như thế nào rồi. Không được, nếu mà sinh con trai khác, còn sinh con gái khác. Anh chị em đọc lại sách Lê Vi và Thứ Luật, anh chị em sẽ thấy luật ràng buộc người phụ nữ mà có con như thế nào. Hay là người phụ nữ đến cái ngày đó là không có được vào trong lều hay trong, trong làng đâu. Bị ô uế mà, biết bao nhiêu luật. Luật Thiên Chúa ban cho không có nhiều, nhưng mà người Do Thái họ, họ chế ra thêm nữa. Rồi phụng thờ, bởi vì hôm thứ hai chúng ta đã nói việc này rồi. Người Do Thái, dân tộc Do Thái, họ hãnh diện, họ tự hào, họ là dân tộc tư tế. Nhớ, trong tất cả các dân tộc trên thế giới chỉ có dân Do Thái họ tự hào, họ tuyên bố họ là dân tộc tư tế, toàn dân họ đại diện cho toàn thể nhân loại và vũ trụ để dâng cùi lễ cho Thiên Chúa. Ngoài ra các dân tộc không có. Dân tộc họ là dân tộc tư tế nha. Phụng thờ. Lời hứa, anh chị em nhớ lời hứa gì không? Lời hứa cứu độ, cứu rỗi. Thuộc về họ các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Chúng ta được những điều đó. Ok. Rồi tôi đặt lại câu hỏi cho các anh chị. Nỗi ưu phiền quá đỗi của Thánh Phaolô là gì? Vì lý do gì mà Thánh Phaolô ưu phiền quá đỗi vậy? Đau đớn trong lòng. Hả? Đau phiền, đau đau buồn vì vì cái gì? Ưu phiền vì cái gì? Người Do Thái thì sao? Không đón nhận, không đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hôm thứ hai chúng ta đã học, và chúng tôi nhắc lại cho những người lần đầu tiên đến đây thì hơi chới với đó, bởi vì các anh chị không có quen ăn cái thức ăn là thức ăn có chất lượng. Thì chúng tôi, những anh chị em nào đến đây thường xuyên nghe thì không lấy làm xúc phạm, nhưng mà những người Công giáo đầu dòng đầu gốc á, chưa quen nghe lời Chúa thì sẽ lấy làm xúc phạm khi mà chúng tôi nói rằng anh chị em không biết thánh thư Tin Mừng, không có biết cái bức thánh thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo, thì anh chị em chưa phải là người Công giáo chân thật nha. Mình cứ đinh ninh rằng là mình là người Công giáo, nhưng mà không biết cái thư của người, của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma đó, cái thư này nè, chứ 16 đoạn thôi, thì anh chị em chưa phải là người Công giáo chân thật, không biết thế nào là Công giáo. Thì ông Thánh Phaolô chứng minh, ngài nói với người Công giáo Roma, và là những người, đây là những người trí thức, những người ở ngay cái thủ đô của đế quốc La Mã thời xưa mà. Ngài nói như vậy, và ngài nói thế nào là người Công giáo. Người Công giáo không phải là người cuồng tín giống như ngày hôm nay có những người cuồng tín đó, cứ đặt cái câu hỏi với tôi về cái tiếng lạ đó. Anh chị em nghe tiếng lạ, nói cô thưa cha con cứ nghe không, người ta cứ nói tiếng lạ không mà, nó giống như là ta không biết, nó bi bô đó. Cái tiếng lạ phải là ơn không? Cứ theo giống như kiểu tin lành, tin lành á, fundamentalist là một trong những cái lạc giáo lạc đạo, và bây giờ nó du nhập vào trong giáo hội Công giáo đó. Và khi mà đi ra nói tiếng lạ thì thấy giống như là ta đây có cái gì hay hơn người, ta thánh thiện hơn người. Và bởi vì không có đọc thư của Thánh Phaolô, không ý thức được rằng tiếng lạ dành cho những người có tội. Những người có tội á, tội nặng, tội trọng á, thì Chúa mới cho nói tiếng lạ. Chứ còn người mà không có tội thì còn khuya nói tiên tri, lời ngôn ngữ, hay gọi là cái ơn ngôn ngữ đó. Còn tiếng lạ là cho những người có tội mà cứ đi đây đi đó, học cái khóa gì 5-6 ngày gì đó, thức khuya cả liên tục cả tuần lễ, rồi cuối cùng về nhà thấy như là bị quỷ ám, xong kéo lên nhà dòng chú, thế nó cha trừ quỷ cho con đi. Tại vì không chịu học lời của Chúa. Hôm thứ hai chúng ta đã nói với anh chị em rồi, cái phép lạ đến đó không có phải là do, bởi vì chúng ta tin là vì có phép lạ, nhưng mà chúng ta tin do đó mới có phép lạ. Cái người mà bây giờ thấy phép lạ nhãn tiền trước mắt mình đó mà không có lòng tin thì không coi đó là phép lạ, không cho đó là phép lạ. Mà một người đã có lòng tin đó thì thấy tất cả mọi sự đang xảy ra chung quanh mình là có bàn tay của Thiên Chúa đụng vào, là siêu nhiên hết, siêu nhiên hóa tất cả mọi sự. Thì làm sao để mà có thể trở nên một người Công giáo chân chính đó? Ông Thánh Phaolô, và ông Thánh Phaolô ngày hôm thứ hai chúng ta đã xác định rõ rệt rồi. Ông Thánh Phaolô là con người như thế nào? Một tên khủng bố. Từ một tên khủng bố khi gặp Chúa Giêsu Kitô và đi theo Chúa Giêsu Kitô vào trong sa mạc, đây là Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Ngài sống lại và Ngài ở với Phaolô 3 năm trời. Anh chị em có biết cái sự kiện đó không? Ở trong sa mạc với Phaolô 3 năm trời, truyền thụ cho Phaolô biết bao nhiêu những chân lý đời đời đó, sống với Chúa Giêsu Kitô phục sinh đó. Ông Thánh Phaolô có nói trong sách Công vụ Tông đồ, không có ai là thầy Phaolô đó, Chúa Giêsu Kitô trực tiếp dạy. Người Công giáo không có học thánh kinh cho nên không có biết cái điều này. Và vì vậy khi chúng ta đọc cái này thì chúng ta thấy rõ rệt là ông Thánh Phaolô đi thẳng từ Chúa Giêsu Kitô đến rồi truyền cho người Công giáo Roma thế nào là người Công giáo, thế nào là đệ tớ đệ tử của Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng ta đã biết rồi, cái người đó là người có mục đích. Con người nào mà không có mục đích trong cuộc đời đó thì người đó vô định, phải không? Thì chúng ta thấy khi mà có mục đích thì chuyện gì xảy ra? Anh chị em nhớ những cái điểm đó, nhớ ít nhất là 4 điểm đó. Con người có mục đích trong cuộc đời của mình đó thì người đó như thế nào? Nhưng Thánh Phaolô đó, chúng ta rút tỉa ra được rồi, chúng ta sẽ bước thêm những vài ba bước nữa. Ok. Người mà một con người có mục đích trong cuộc đời của mình thì người đó như thế nào? Cuộc đời nó như thế nào? Đời đó nó có ý nghĩa. Điểm thứ hai, con người mà có mục đích để sống đó thì cuộc đời đó có tập trung, có một điểm tập trung, phải không? Mình biết mình là gì, mình biết mình là ai, mình biết mình muốn gì, mình biết mình đi đâu, mình biết mình phụng sự ai, mình biết mình phục vụ cái gì. Mình có cái điểm tập trung nhất quán, mà cái thứ anh trên con người nó nhất quán, không có vô định, không có bất định, mà nhất định một đường một hướng thôi. Nó không phải là như là ấu trĩ như con nít đâu. Con người có mục đích trong cuộc sống như ông Thánh Phaolô đó thì người có ý nghĩa, đời cuộc đời đó có ý nghĩa. Và thứ hai là có cái điểm tập trung, và khi mà có điểm tập trung thì tất cả mọi sự, tất cả mọi công việc, tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời sẽ được sắp xếp lại, tôn ti trật tự và đơn giản lại, cái nữa anh chị em. Khi mà có mục đích cuộc đời á, thì cuộc đời chúng ta sẽ có tôn ti trật tự, đơn giản. Trật tự thì làm cho tất cả mọi sự đơn giản lại. Và thứ ba, khi mà có mục đích cuộc đời á, thứ tư, khi mà có mục đích trong cuộc đời chúng ta, ngoài có ý nghĩa nè, ý nghĩa cuộc đời, chúng ta có một điểm tập trung và chúng ta có sự trật tự á, đơn giản lại cuộc đời của mình. Và thứ tư á, là anh chị em có cái động cơ để mà sống, thúc đẩy chúng ta đi, và động lực chúng kéo chúng ta đến. Phaolô như vậy đó. Và thứ năm, ôn lại thứ năm, người mà có mục đích trong cuộc đời của mình và biết mục đích của mình là gì đó thì sống trong hy vọng tràn trề. Và hy vọng đó không phải là hy vọng tương lai, tôi sẽ có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có danh vọng, để tôi làm một cái gì đó để đời. Cái hy vọng này á là hy vọng bước vào cõi sống đời đời, không phải làm những công việc để đời. Nhưng mà bước vào trong cuộc sống đời đời ngay bây giờ trong hiện tại, đó là con người công đức như lòng Thánh Phaolô đó. Đó là người công giáo. Đội vực anh chị em phải dùng cái trí não của mình một chút, không á hời hợt. Theo thống kê cho biết, người công giáo Roma đó, người công giáo Mỹ đó, học giáo lý đến xong thêm sức hết. Khoảng chừng cái mức độ giáo lý công giáo của Mỹ nha, Hoa Kỳ á, lớp 8. Và họ học giáo lý thêm nữa là đến 26 tuổi lấy vợ lấy chồng, học thêm giáo lý hôn nhân. Rồi sinh đứa con đầu lòng, học thêm 3 tháng nữa để mà rửa tội cho con. Nhiều đó là hết rồi, không học giáo lý nữa. Mức độ cái trình độ hiểu biết của người công giáo đến lớp 8 thôi. Và chúng ta cho là chúng ta biết hết. Đó là cái vấn đề của người công giáo. Tại làm sao chúng ta ra chúng ta nói chuyện với người khác, người ta không có thể chấp nhận được. Mình nói toàn là cương ra không. Đây, ông Thánh Phaolô hướng dẫn cho chúng ta thế nào là người công giáo, biết những cái ân huệ, những cái đặc ân Thiên Chúa ban cho người Do Thái mà người Do Thái không đón nhận. Thì bây giờ đó, Ngài nói cái gì? Ngài nói với người Roma là người công giáo chúng ta đó, người Do Thái chúng tôi được những đặc ân này mà họ không đón nhận, tôi đau buồn hay là tôi ưu phiền quá đỗi, đau đớn không ngơi trong lòng này. Rồi bây giờ anh em người công giáo, chúng ta là người công giáo, chúng ta được hết tất cả 8 cái đặc ân này, nhất là đặc ân cuối cùng á, là được Chúa Giêsu Kitô, mặc dầu á sinh ra trong cái xác, về phần xác á là do người Do Thái, chủng tộc Do Thái, nhưng mà lại bây giờ Ngài thuộc về toàn thể nhân loại. Đó là cái hồng phúc, là đặc ân Thiên Chúa ban cho người công giáo. Mà hỏi rằng á, anh chị em công giáo, anh chị em có biết được những cái đặc ân này không? Mình biết mình có những đặc ân này không? Có ý thức được. Nếu mà anh chị em chiều tối nay là không đến đây á, chắc là không biết đến nào, lúc nào mới biết, có ai nói tới. Không phải là địa vị nghĩa tử, nhưng mà thần khí nghĩa tử ở trong tôi. Nhưng Thánh Phêrô nói rằng Ngài thông ban thần tính hay là bản tính Thiên Chúa cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta cái thần tính đó. Hôm nay chúng tôi nói chuyện với anh em bên Úc là lợi, người ta nghe đài nhiều lắm. Mặc dầu ở Mỹ, ở Hoa Kỳ hay miền Nam Cali đó, thì đài phát thanh hàng ngày mà nhiều đài lắm. Ở California, San Jose có một đài, Sacramento có một đài Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi San Diego có đài, rồi Orange County có đài, rồi trên Los Angeles, Cali FM, nhiều lắm. Nhưng mà tôi không biết có bao nhiêu người nghe, và không biết có phản ứng hay là hưởng ứng không. Nhưng mà người Úc á, họ nghe xong họ gọi hoài, họ liên tục, còn dưới đây không bao giờ nghe ai gọi tới để mà coi góp ý hay gì cả. Cũng gọi tới nói, con nghe đài thấy cảm động quá. Giống như là bên Úc Đại Lợi là một cái mảnh đất sa mạc khô cằn không giọt nước, bây giờ tự nhiên sau mấy chục năm bây giờ được nghe lời của Chúa rao giảng đó, cảm động khóc cái nữa anh chị em khi nghe được tiếng nói Đức Mẹ của giúp ở trên cái làn sóng phát thanh bên đó đó. Còn bên đây chúng ta nhiều quá rồi ha, chúng ta nhiều quá chúng ta không thèm ăn, nó phải tìm cái tiệm nào, món nào, như thế nào đó hợp khẩu mới được. Còn bên kia không có, cao khác lắm. Họ đặt cái câu hỏi cho chúng tôi, nói nghe nói, nghe đồn có người đi sang đây từ Sydney bên đây rồi đến đây nghe giảng, nói rằng là khi anh chị em mà mang bệnh đó, người nào mang bệnh đó, ví dụ như ung thư, thì mà nếu được chữa lành đó, thì cái bệnh ung thư nó nhảy vào trong cái thân của cha, là những cái bệnh khác á nó nhảy vào trong đây, và cha đau lắm đó, con thấy là chắc là cha đau lắm, cha bệnh nhiều lắm. Có cái anh gọi tôi hỏi, cha đau lắm không? Sao anh nói tôi đau, tôi khỏe re như con rùa kéo xe mà sao đau được? Đau đâu, khỏe re. Nói tôi vì bệnh, bao nhiêu bệnh nó nhảy vào thân cha đó. Thì cũng có đau, nhưng mà không phải là đau như các anh chị tưởng tượng đâu. Đó là cái gì vậy? Khi mà có cái người bệnh, rồi cái bệnh đó, cái người cứ nghĩ rằng ồ, đi cầu nguyện cho người bệnh, cho bệnh nhân, người ta được lành đó, là cái người cầu nguyện không có hề hứng gì cả. Có chứ, phải trả cái giá. Cái giá đó là thông chia, tức là mình, chúng ta thông hiệp giữa cái thần khí Chúa ban cho mình và thần khí của Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Thánh Thần Ngôi Ba đó, hiệp nhất với mình, và Ngài chạy rần rần trong máu, trong xương, trong tủy đó. Rồi khi gặp một cái gì nó ô uế hay tà bậy hay tà khí gì đó, thì cái thần khí nó phóng tới đó và như là hút lấy những cái bệnh, là những cái tà khí vào trong mình và dâng lên Thiên Chúa, và Chúa thiêu đốt. Như là cái sự hiện diện mà anh chị em thấy đây nè, vinh quang đó, cái sự hiện diện của Thiên Chúa, những cái ngọn lửa thiêu đốt cháy hết. Và cá nhân đó phải luôn luôn kết hợp với Thiên Chúa, liên tục liên lỉ, có nghĩa là từng nhịp tim, từng hơi thở của mình ở trong Chúa và Chúa ở trong mình. Đó là đặc ân Chúa ban cho người công giáo. Mà hỡi những người công giáo Roma, anh chị em có biết không? Hay là anh chị em giống y những người Do Thái, tại sao ông Thánh Phaolô, luật sư của luật sư, nói điều này? Bởi vì ông đau buồn, ông ưu phiền quá đỗi, đau đớn không ngơi trong lòng vì anh em đồng chủng của tôi được hết thảy những đặc ân này mà họ lại khước từ. Thì cái câu này á, tại sao nói về người Do Thái của Ngài, nhưng Ngài nói về người Công giáo đó anh chị em, nói về anh chị em đó, nói về chính anh chị em đó. Hỏi anh chị em có biết người Công giáo là có biết anh chị em được không phải là địa vị nghĩa tử mà thần khí nghĩa tử, đã là con Thiên Chúa, được máu thánh của Chúa rồi, được sự hiện diện của Chúa hằng ngày liên tục cho đến ngày tận thế tại phép thánh thể này, nhà tạm này nè, vinh quang của Chúa đây nè, rồi giao ước không phải là giao ước cũ mà giao ước mới ký kết bằng máu. Anh chị em có ý thức được điều đó không? Ý thức được cái đặc ân lớn lao của người Công giáo không? Để mà hãnh diện tự hào, không ai bằng mình, không ai hạnh phúc hơn mình. Rồi lời luật, luật gì? Hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương chúng con, có nghĩa là sao? Con phải yêu thương bản thân con như thầy yêu thương con, không phải là như con yêu thương con. Anh chị em học điều này rồi, anh chị em không được quyền yêu thương bản thân mình như mình, mà yêu thương mình như Chúa thương mình. Có nghĩa là tôi thương tôi thích đi đánh bài bởi vì nó làm cho tôi khoái chí, tôi làm ra tiền, tôi thương tôi kiểu đó đó. Tôi thương tôi kiểu là tôi ăn cho thật nhiều, hay là tôi hút thuốc, hay là tôi uống rượu. Đó không phải là thương như Chúa thương mình đâu. Luật mới là, giáo ước mới là hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương con. Con phải yêu thương con như Chúa yêu thương con, yêu thương nhau như Chúa yêu thương con, và kính mến Chúa như Chúa yêu thương con. Giáo ước mới đó, anh chị em có đó, anh chị em ý thức được không? Không thì giống y như người Do Thái và ông Thánh Phaolô ưu phiền quá đỗi. Phụng thờ của người Do Thái, cho nên là anh chị em tế lễ thì anh chị em biết, cứ mỗi một cái mùa hưu lễ hay là mùa gọi là mùa lễ vượt qua đó, tại thành thánh Jerusalem á, người ta giết 40,000 thú vật, chiên cừu dê bồ câu. Có nghĩa là anh chị em tưởng tượng ra một cái thành phố á, mà người ta giết máu đầy đó, cái nhiều tư tế lắm, mà cả một chi tộc tư tế mà Levi mà họ giết như vậy á, thì khi mà cứa cổ thọc huyết cừu chiên đó, hồng dê đó, cắt cổ chim bồ câu dâng lên cho Thiên Chúa đó, thì anh chị em biết gì rồi, anh chị em làm tiết canh vịt á, anh chị em biết rồi phải không, tiết canh ngỗng biết rồi, để ngoài đó thì ruồi nó bu phải không, và để lâu thì giòi, ruồi nó đẻ trứng thì nó thành giòi, hôi thối cả cái thành phố, nó hôi thối đó. Người ta mới đem tất cả những cái đồ mà của lễ đó, họ đem ra một cái khu vực ở ngoại ô thành Jerusalem và họ đốt đó, và nó đốt liên tục. Mà cái chỗ đó người ta là Gehenna là hỏa ngục á. Dịch ra tiếng Việt Nam của chúng ta là gọi là hỏa ngục, tiếng Do Thái là Gehenna. Cứ lúc nào lửa cũng cháy hết á. Bởi vì của lễ luôn luôn dâng lên cho Thiên Chúa. Họ dâng lên cho Thiên Chúa của lễ đó, nhưng mà dâng lễ hoài luôn luôn. Tư tế cứ giết cừu, giết chiên, rồi giết bồ câu, giết dê hoài à. Còn đây một lần thôi, mà của lễ dâng lên máu của chiên Thiên Chúa một lần đủ rồi. Đây gọi là viva memoria, tức là của lễ sống, chúng ta nhắc lại một cái ký ức, nhắc lại, không có cần phải làm đi làm lại, phải giết chết nhiều lần đó. Chúa chết một lần thôi. Đây là chúng ta được việc phụng thờ nè, việc phụng thờ đấy nè. Hỡi những Công giáo, những người Công giáo có biết mình được điều này không? Đặc ân lớn lao đó. Và lời hứa, Chúa hứa gì cho anh chị em vậy? Chúa hứa cho người Do Thái là được vị cứu tinh. Chúa hứa cho người Công giáo Roma được cái gì? Trường sinh bất tử, phục sinh bất tử. Mình biết rồi, nhưng mà có sống như người phục sinh không? Không phải làm một cái việc gì đó để đời, để lại cho con cái hậu thế. Người ta nói rằng để vàng để bạc cho con cái thì nó tiêu xài hết, rồi để sách vở lại cho con cái chưa chắc nó đọc. Đây đem nó bán, tôi thấy 75 người ta đem sách vở ra người ta bán, người ta lấy gói khoai mì, khoai lang gì đó hả, khoai bắp gì đó, sách mà thích thứ dữ, sách rất là quý, trong các thư viện đem ra đem gói Tôi mở ra tôi đọc thấy quý quá, mua. Sách quý không à? Để lại cho con cái sách mở thì chưa chắc nó giữ được. Người ta người xưa nói để lại nhân đức, giấu nó ở chỗ mờ mờ ảo ảo á. Để lại cái đức, và chúng ta nói là để lại cái phúc hậu, phúc đức gì đó. Nhưng mà đâu có đủ đâu, cái là để đời thôi. Còn đây không, đời đời cái nữa anh chị em, bước vào trong cõi sống trường sinh bất tử là hứa đó, Chúa ban cho chúng ta. Còn thuộc về tổ phụ, tổ phụ chúng ta có ai làm tổ phụ mình? Các thánh tông đồ, chúng ta có thánh Phaolô tông đồ, 12 tông đồ, Chúa Giêsu Kitô Đức Mẹ, thánh cả Giuse, và luôn cả lịch sử của người Do Thái bây giờ cũng thuộc về người Công giáo. Người Do Thái không nhận tin mừng hay là phúc âm hay là tân ước, điều ước mới, nhưng mà chúng ta nhận cựu ước, chúng ta lãnh nhận luôn. Họ tổ phụ của người Do Thái cũng là tổ phụ về đức tin của chúng ta, nhất là Abraham. Và điểm thứ 8, đặc ân lớn lao nhất là có được Chúa Giêsu Kitô ở với mình. Lặp lại nha, anh chị em có mục đích cuộc đời của mình thì anh chị em đời sống có ý nghĩa. Có mục đích cuộc đời, đời sống anh chị em có tập trung. Có mục đích cuộc đời, đời sống anh chị em sẽ có cái gì? Tôn ti trật tự đơn giản lại. Có mục đích cuộc đời thì cuộc sống của anh chị em sẽ có động cơ thúc đẩy mình đi và động lực lôi kéo mình đến. Mình biết mình có cái sức mạnh. Và nhất là điểm thứ 5, anh chị em tràn trề hy vọng được sự sống trường sinh bất tử đời đời.
Làn gió hiu hiu, con đã thân thưa rằng lạy Chúa con đây. Con nghe chính Ngài chọn con, gửi trao sư vụ nên chứng nhân của Ngài ngồi một tứ khiêm nhu. Con có dâng nơi Ngài một tiếng xin vâng. Cùng vì tình yêu Đức Kitô thúc bánh con, cũng vì tình yêu Đức Kitô thúc bánh con, xin mong ước làm bừng lên niềm tin sáng tỏ, con quyết luôn trung thành rằng lời Đức trong tim mình cuộc sống Giêsu. Con mong giáo hội hiệp nhất đồng tâm nên một, con khát khao xây dựng một nhịp thế yêu thương, con hứa luôn vâng phục quyền bính Giêsu. Cùng vì tình yêu Đức
chính câu 1, trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối, trong thánh thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lời luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Thế nào là một người đàn bà có giá? Người đàn bà có giá là sao? Người đàn bà có giá là sao vậy?
Sao mấy bà cười? Có ông nào có giá không? Có đàn thế nào là người đàn ông có giá? Hả? Các bà biết rõ quá ha. Trong đây có bà nào có giá không? Tôi thấy có mấy bà nấu ăn chuyên môn, lúc nào cũng phải có giá trong đó, đó xào giá với cải trong đó. Thì cái cha già bố nói rằng cái bà này chắc là bà ở giá rồi. Món nào cũng bỏ giá trong đó. Thế nào có giá vậy? Mấy ông sao biết ông nào có giá? Đàn ông ơi, có giá không? Đàn ông có giá không? Già mà vẫn còn có giá không? Sao kỳ vậy? Ừ. Tôi kể là cái chuyện này cho các anh chị để chúng ta biết cái bối cảnh, đọc lại đoạn này trong lòng trong bối cảnh như thế này. Tôi gặp hai anh chị này, thực sự không phải là anh, nhưng mà tôi gặp chị trước. Gặp chị ta ở bên Houston đó. Thì gọi phone đến, nghe nói thì cái người này có vấn đề. Thì tôi quen, không phải là quen với chị ta, nhưng tôi quen với cái ông này là ông bầu của một cái băng nhạc gì đó, chơi phòng trà nào ở bên Houston đó. Thì tôi tới gặp anh, nói chuyện vui vẻ, anh mời tới nhà. Thì tôi mới gặp bà. À, bà này ở trong cái nhà giống như là một cái sợ rác vậy đó. Có như đi vào mà không biết cách đi ra, như là mê hùng trận. Chỗ nào cũng rác thả đầy vậy đó. Mà thích chơi nhạc lắm. Rất là mê chơi nhạc. Lớn rồi, già rồi mà vẫn mê chơi nhạc. Nghệ sĩ mà, đi theo ông bầu. Tôi mới khám phá ra được cái chị này là chị vẫn có chồng ở đó và có mấy đứa con. Hai đứa con gái, đứa con trai. Và ông chồng á là một thầy tu ra. Ông chồng rất đàng hoàng tử tế, gà trống nuôi con, nuôi ba đứa con đó. Mặc dù cô ta cô bỏ chồng, cô đi ở với cái ông bầu của một cái băng nhạc đó, và anh ta vẫn tiếp tục làm việc. Khi xưa ảnh là trong thầy, mà thầy thứ giỏi đó, chạy cho nhiều, gọi là bậc tu sĩ. Rồi sau này đi 75 sang bên Hoa Kỳ này tu ra lấy cô này. Rồi ảnh có cái nghề dạy, mà ảnh vào ảnh dạy cho Thăng Tiến Hôn Nhân, Cu Si Vô, ảnh dạy hết giáo lý tất cả. Rồi khi đó thì gia đình, tất cả vợ chồng con cái đều đi đến để mà làm việc tông đồ trong giáo xứ. Một cái ngày nào đó bỗng dưng cô ta có nói chán quá, bỏ hết đi theo một cái ông này, không có là gì hết. Cái vấn đề là chỗ này. Khi tôi gặp anh đó, thì tôi làm cái công việc counseling, tức là công việc tư vấn, linh hướng, tư vấn tâm lý linh hướng. Thì tôi đến tôi gặp anh thì tôi thấy lấy làm lạ là anh từ khi mà biết cái người vợ không có còn đi theo mình nữa, cái người mà không ở đó thì không giữ được, người muốn đi thì không thể nào giữ được. Và anh là người tu mà, gà trống nuôi con, thì anh hay lắm, anh vẫn mua insurance cho người vợ đi, xe, vẫn mua insurance sức khỏe và nhà cửa để vẫn mở đó cho cô ta cái chìa khóa. Bất cứ lúc nào mà cổ về đó thì cứ về, về nhà thăm con, về nhà thăm chồng. Ảnh vẫn một mực một lòng như vậy. Và cái người đàn ông này bởi vì không có còn cái thể diện nào mà đi ra ngoài giáo xứ để làm việc đối với người vợ như vậy, mà đứa con đi theo cha của nó. Thì tôi thấy đây là cái hình ảnh của một cái người có cái tình yêu nhưng mà bị hất hủi. Người đàn ông, tôi hiếm thấy người đàn ông như vậy. Thường là người đàn ông như vậy là phản trắc hay phản bội. Rồi người đàn bà tiếp tục sống với cái ông kia mà sống cái đời hết sức là bê bối, không có cái gì là hay ho. Chúng tôi tới cái nhà đó, chúng tôi không có cái gì hay ho đó. Công giáo nha, công giáo, cả hai công giáo sống như vậy, không có cái gì là hấp dẫn hết đó. Nhưng mà lại thích cái bên ngoài, thích cái hào nhoáng, thích cái gì đó, tiếng nhạc hay là rượu hay là thuốc lá, cái gì đó, màu sắc gì đó. Nhưng cái điều quan trọng là cái hình ảnh của người đàn ông đó, cái anh này, Giả như anh chị em đặt mình, tất cả anh chị em đặt mình vào trong cái trường hợp mình là cái người chồng đó, người chồng đó, người cha đó, gà trống nuôi ba đứa con, một mình anh nuôi, anh vẫn tiếp tục mở rộng lòng ra, cửa nhà lúc nào cũng mở rộng ra, vẫn tiếp tục cung ứng cho cô ta tất cả mọi sự, cũng không có làm việc. Anh chị em tưởng tượng anh chị em là người đàn ông, người chồng đó, anh chị em cảm thấy như thế nào? Cảm thấy như sao? Hả? Hả? Sao? Có tức hộc máu không? Hộc máu không? Ngủ có ngon không? Ngủ vẫn ngon như thường hả? Ngủ có yên mà ăn có ngon không? Vẫn yên hả? Anh Thành vẫn yên hả? Anh Tony là anh vẫn yên. Nếu bả mà bả đi như vậy, anh nói cho đi luôn ha. Kiểu này là ngược đời, trái ngược đi, hiếm lắm. Tôi thấy hiếm có những người đàn ông nào như vậy. Ông đánh Paulo. Khi mà ông đánh Paulo nói rằng tôi như thế này, tôi phải ưu phiền rất mực, đau đớn không ngơi trong lòng, lương tâm làm chứng cho tôi, và tôi nói thật trong Đức Kitô, trong Thánh Thần lương tâm làm chứng cho tôi, thì giống như một cái người mà cái người biết yêu, một con người biết yêu đã kết hôn giao ước rồi, và đây là bất khả phân ly, mà bây giờ cái người kia phản bội, thì đến mức độ như thế này, tôi ước nguyện làm hiến vật á, tự tách tôi ra khỏi để làm sao để cứu người đồng chủng, anh em đồng chủng của tôi. Ông Thánh Paulo không có vợ, sao nó sống đời độc thân, ông dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa mà. Nhưng mà ông coi cái việc rao giảng tin mừng á và nước trời á như là ông cưới lấy nước trời, cưới lấy giáo hội vậy đó, và nhất là dân tộc và chủng tộc của ông. Và khi thấy dân tộc và chủng tộc ông như vậy đó, ông đau đớn vô cùng, nói sẵn sàng tôi chết, tôi cắt tôi ra khỏi Đức Kitô để mà cho dân tộc tôi được cứu. Anh chị em nếu mà đặt vào trong cái bối cảnh của người đàn ông kia đó, thì anh chị em sẽ hiểu ông Thánh Phaolô nói cái gì. Đây là cái nỗi lòng của một người biết yêu, và không phải là yêu một cá nhân mà yêu cả một dân tộc, hay là cả nhân loại đó. Mà không phải là nói về dân tộc hay là chủng tộc của Ngài, của Thánh Phaolô, mà nói về anh em công giáo chúng ta nữa. Nếu mà cái người đàn bà đó có hết tất cả địa vị nha, là cái người vợ người mẹ trong nhà không nhận, cái thứ hai đó là cái quyền có cái lời giao ước, có bổn phận, có cái quyền trong gia đình, thứ ba đó có cái sự hiện diện của tình yêu là không nhận, rồi có cái luật ràng buộc, rồi có đúng lý ra là phải có cái sự gọi là cung phụng nhau, trong đó đó là thờ phượng, trong đó có hết tất cả mọi vinh quang, rồi lề luật tất cả mọi sự, tất cả mọi cái quyền cho có trong tay đó, nhưng mà khước từ. Thì người Do Thái cũng y như vậy, giống như cái người đàn bà đó khước từ, ngoại tình mà biết bao nhiêu lần á, người Do Thái mà Thiên Chúa đã gửi các tiên tri đến nói dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi, hãy trả lời ta đi, phải không? Anh chị em nhớ trong cái mùa chay đó, mùa chay có cái câu hát dân ta ơi đó, và Chúa than phiền, Chúa coi như là cái người hiền thê, không phải người hiền thê mà cái người mà Chúa đã cưới lấy làm dân riêng của Ngài, bây giờ khước từ Ngài biết bao nhiêu lần trong sa mạc với Mô-xê đó. Rồi bây giờ khi mà Chúa đến rồi, họ vẫn khước từ. Ông Thánh Phaolô lấy cái ví dụ của người Do Thái đó để áp dụng, hay là áp dụng thực sự là đồng hóa với người Công giáo Roma. Anh em có ý thức được anh em có những cái ưng lành, ưng lộc lớn lao như vậy hay không? Cái tình yêu đây nè, đây là cũng anh chị em thấy cái đoạn trước là nói về tình yêu, không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu lòng mến của Thiên Chúa nhá, không phải không? Bây giờ áp dụng lòng mến như thế nào đây? Mà nói yêu là gì, phải không? Thì việc áp dụng, ông Thánh Phaolô áp dụng, tôi không phải là tôi nói là Chúa yêu thương tôi, thì hiển nhiên tôi biết tình yêu của Chúa thương tôi đó, không có gì trên thế gian này có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được, rõ ràng là như vậy. Cho dẫu là hiện tại, tương lai, là ma quỷ, thiên thần, hay là trời cao đất rộng, bất cứ một cái gì không có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Và cái tình yêu của Thiên Chúa đó đã nhập vào trong Phaolô, thì cái tình yêu của Phaolô đó sẽ yêu Ngài, yêu dân của Ngài, dân của Chúa, người Công giáo như Chúa yêu thương Ngài. Như Chúa yêu thương dân của Ngài đó, Ngài hy sinh mạng sống và chết để cứu độ, thì Phao-lô cũng vậy, tôi thà tôi tắt tôi chết đi đó, tôi làm hiến lễ dâng lên để mà cứu dân tộc tôi, để cứu anh em Công giáo. Anh chị em thấy cũng đây là nói về tình yêu nha. Anh chị em đừng có nghĩ là cái đoạn 8 nó không liên can với đoạn 9, tự nhiên đang nói về không. Tôi thâm tín rằng sự chết sự sống, thiên thần thiên phủ, hiện tại tương lai, quyền năng, dù chiều cao chiều sâu chiều rộng, bất cứ bậc nào, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Rồi bỗng dưng nhảy qua một cái, nói về cái chuyện gì đâu đó, nói về dân Do Thái khác. Ngài nói về đây là cái mối liên hệ chiều dọc đó, hay là đối thần đó, giữa Ngài với Thiên Chúa, với giữa Ngài với Chúa Giêsu Kitô. Rồi bây giờ Ngài nói về cái mối liên hệ đối nhân, đối thần rồi đối nhân, là giữa người với người, và trước tiên là giữa Ngài với lại dân Do Thái, giữa Ngài với anh em Roma. Bởi vì Ngài viết cái thư này cho người Công giáo Roma, và chúng tôi lặp đi lặp lại hoài, người Công giáo Roma là anh chị em chúng ta đó, mà không học thuộc lòng cái thư này, anh chị em không biết thế nào là người Công giáo, anh chị em chưa có phải là người Công giáo chân chính đâu. Đọc cái này thì mới biết được thế nào là người Công giáo chân chính. Và đây là dân trí thức chứ không phải là dân cuồng tín, là dân không có học, không phải là nông cạn, học khoảng chừng giáo lý vỡ lòng thôi mà cho đã biết hết rồi. Phải học, phải ông Thánh Phaolô để biết thế nào là người Công giáo. Thì ông Thánh Phaolô, Ngài phát biểu, Ngài bộc lộ, Ngài bộc bạch tâm tư của Ngài đối với dân Do Thái. Và trong cái cách thức của một luật sư, thầy của bậc thầy, sư của bậc sư, pharisêu của pharisêu, Ngài bộc bạch lạ lùng lắm cái thứ anh chị em. Mà trong cái đoạn này chúng ta sẽ thấy cái cách thức yêu thương như thế nào. Khi mà mình yêu thương đó thì có nhiều cách thức để mà tỏ lộ cái tình thương. Và Ngài lấy ra từ trong Kinh Thánh, từ nơi Thiên Chúa để nó nói rằng Thiên Chúa yêu thương người Do Thái như thế nào, thì nay á, Thiên Chúa yêu thương người Công giáo chúng ta cũng như vậy, còn hơn như vậy nữa nha. Thì á, cái quy luật của tình yêu là như thế này. Cái cách yêu thương á, trước tiên á, là anh chị em á, phải có sự hiện diện với nhau. Tình yêu là phải có sự hiện diện. Và trong đây ông Thánh Phaolô nói cái gì chúng ta đọc lại nha. Trước tiên là nói địa vị nghĩa tử, phải không? Địa vị nghĩa tử, phải không? Đã là con thì không thể không thương được. Cái địa vị đó người ta muốn mua cũng không được, mà đây sinh ra đã có rồi. Vinh quang là sự hiện diện. Đầu tiên là phải có cái sự hiện diện với nhau. Cái thứ hai cái quy luật của tình yêu là phải có giờ ở với nhau. Không có phải là người Mỹ nó là quality time, tức là cái giờ chất lượng. Cha mẹ cho con tất cả những gì các con cần thiết để mà tiến thân làm người, là học giỏi gì đó trong cuộc sống, trong xã hội gì đó, nhưng mà không có dành giờ nhiều cho con cái đó. Không phải là chỉ có cái chất lượng thời gian, mà còn cái số lượng thời gian nữa. Con nó hư, tôi đã thấy nhiều rồi. Những người cha, người mẹ cứ cắm đầu, cắm cổ, làm việc, cày ngày, cày đêm. Rồi con cần cái gì cứ cho nó tiền, nó đi chơi, là muốn mua cái gì nó mua, rồi đi học, gửi trường Công giáo đi học. Mà không ngờ khi mà nó học trường Công giáo ra, nó hư hết. Bởi vì không dành giờ cho nó, không ở với nó. Cái số lượng thời gian đó, con cái nó hư rồi chỗ đó. Cái câu chuyện của cái người đàn ông, cái anh đó, ông thầy đó, ông tu ra đó, ở bên Houston đó, là ảnh dành quá nhiều giờ cho nhà thờ mà quên mất cái giờ cho cái người vợ. Anh hối hận. Đã có cái tình yêu thì phải có dành giờ cho nhau, ở với nhau, dành giờ cho nhau. Đây, khi mà chúng ta đã học cái chữ vinh quang rồi đó, anh cho em thấy cái chữ vinh quang đó, Kabod Adonai, chúng ta đã học rồi, cũng cả tháng trời cái chữ đó, có nghĩa là sự hiện diện với nhau đó. Mà Thiên Chúa đến, Thiên Chúa ở với chúng ta mà. Tên của Thiên Chúa là gì? Chúng ta nghe cái chữ khi Môsê trên núi Thánh hỏi Thiên Chúa, tôi phải nói với Pharaoh, có khi mà có ai hỏi tôi tên Ngài là ai, thần linh của tôi là ai, là gì, tên là gì, thì Thiên Chúa nói ta là đấng, không phải là đấng tự hữu, đọc lại cho kỹ nha. Ta là, không, ta là đấng hằng có, hằng ở với các con. Khi mà nói có chưa có đủ, mà ở, anh chị em hiểu không? Ta là đấng hằng ở với các con. Và cái động từ lần trước tôi có vẽ cái chữ, cái chữ tiếng tiếng Do Thái đó, cái chữ Yahvê đó, là giống như có cái, một cái bàn tay rồi xây cái nhà, rồi trong cái nhà có cái người đó, người đó đi vào trong cái nhà, có nghĩa là ở với, ở cùng. Chữ Yahvê không phải là chỉ là ta là đấng tự hữu mà thôi, mà ta là đấng ở với các ngươi, các con. Rồi sau này thì tiên tri Isaiah nói về một cái đấng sẽ là vị cứu tinh, sẽ từ trời xuống thế làm người, và sẽ là tên là Emmanuel đó, thấy không? Emmanuel là cũng là ta là đấng ở cùng các con, Thiên Chúa ở cùng chúng ta đó. Kia là ta là đấng ở cùng các con, Yahvê là như vậy, không phải là chỉ là ta là đấng tự hưởng mà thôi. Thì cái sự hiện diện của Thiên Chúa ở cùng, quả thật là ở cùng với người Do Thái trong sa mạc 40 năm trời. Rồi ở cùng người Do Thái trong đền thờ Jerusalem, anh chị em đã học tuần trước rồi. Ở như thế nào? Ở trong giao ước, ở trong lề luật, ở trong cái địa vị. Và cái địa vị đó là Thiên Chúa chọn người Do Thái, dân tộc Do Thái, chủng tộc Do Thái làm chủng tộc thực tế. Ở như vậy đó. Và Ngài là vua của dân Do Thái. Cái sự hiện diện như vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề là người Do Thái hất hủi. Chúng ta thấy cái sự, cái yếu tố đầu tiên của tình yêu là phải ở với nhau và phải có cái thời giờ với nhau. Thời giờ lâu dài, thời giờ có giá trị, thời giờ có chất lượng và số lượng thời giờ đó ở với nhau. Không á, thế nào cũng nguội à. Giống như cái hòn than để trong chung trong một cái lò thì nó nóng chung với nhau, mà đem ra ngoài để ngoài thì hồi nó nguội trước. Mấy hòn than kia nó gần nhau, nóng, cháy. Thứ nhất, yếu tố đầu tiên của tình thương đó là phải ở với nhau. Thứ hai, phải có cái thời giờ, sự hiện diện và thời giờ. Và cái thứ ba đó, cái thứ ba là phục vụ. Thiên Chúa phụng sự dân Do Thái, phục vụ con người. Ngài giao, Ngài ban cho, Ngài ký kết giao ước với người Do Thái nha, để Ngài bảo vệ mà. Tất cả các dân tộc khác đều có một vị thần linh. Và anh chị em, anh chị em biết mà, Việt Nam chúng ta thấy có những người sau này theo đạo, hay là đạo mới, đạo theo. Anh chị em biết trước kia cũng có những người thờ mà thờ đủ thứ, thờ đủ thứ loại thần, phải không? Thấy có cái anh đó, ảnh lúc mà trước khi anh rửa tội tới đây thì anh đủ thứ bùa ngải, anh đeo đầy cổ đó. Và anh đi, anh làm việc, anh xây nhà xây cửa đó, đi ra có cái như là có cái răng, cái không phải cái ngà voi gì đó, răng heo rừng gì đó dữ lắm. Ông đi ra đó để mà đi ra ngoài là ma quỷ không tới nó đánh mình. Mỗi một dân tộc hay là mỗi một quốc gia có một cái vị thần nào đó. Anh chị em đi coi, gặp những người không phải Công giáo đó, họ có thần đó, coi tử vi rồi gì đó, có thần đi theo thần đó. Và bây giờ người Công giáo giống như người Do Thái khi xưa, ngay cả bây giờ người Công giáo, người Công giáo mê tín dị đoan đó. Chúa thì không tin, đi mê tín dị đoan, phong thủy, coi bói, rồi đi khấn, đi vái, đủ thứ chuyện rồi đó. Không biết thần gì đó nhiều. Khi mà mình giao kết, mình ký kết giao ước với một vị thần đó, có nghĩa là mình sẽ phụng sự vị thần đó, và phụng vị thần đó sẽ quan phòng, chở che, bảo vệ mình. Và người Do Thái hãnh diện tự hào, tôi có Thiên Chúa tối cao là thần linh của chúng tôi, ở với chúng tôi. Và tất cả các dân ở chung quanh nước Do Thái, Trung Đông đó, họ sợ người Do Thái, bởi vì thần linh của Do Thái số 1. Pharaoh người Ai Cập, dân Ai Cập sợ. Khi mà nói đến việc mà yêu thương á, thì phải có cái sự phụng sự hay là phục vụ nhau. Anh chị em thấy rõ, chúng ta áp dụng vào trong đời sống thực tế đó, đã yêu thương nhau mà không có nhấc lên một ngón tay để mà phục vụ nhau thì không phải là yêu thương thật sự. Mà đã yêu thương thì không cần phải hỏi nữa, tự động cái tình yêu đó bắt buộc như là cái động cơ thúc bách mình để mà mình phục vụ người mình yêu thương, như người mẹ dậy sớm để mà lo cơm nước cho con cái hay là cho chồng con, không cần nhắc nữa. Mà nếu không có ăn là thấy lòng mình áy náy như thế nào đó. Con cái nó tự động nó dậy rồi nó ăn thôi, chứ nó không cần phải tính toán vậy đó. Cái tình yêu thúc bách con người ta đi phục vụ. Thì đây nè, trong cái đoạn này anh chị em thấy những cái ân huệ Thiên Chúa ban cho người Do Thái. Người Do Thái khước từ đến mức độ ông Thánh Phaolô ngài như ngày tức, ngày nổi ghen lên, ngài nói tôi thà tôi chết đi đó để cho dân tôi được sống, được cứu, tôi làm hy lễ. Lời hứa, giao ước là lời hứa nữa, lời hứa cứu độ, rồi lời luật, việc phụng thờ, rồi các tổ phụ. Đây quy luật đây cho anh chị em ghi nhé. Thứ nhất là sự hiện diện, thứ hai thời giờ, thứ ba phụng sự, thứ tư là phải trao cho nhau những cái món quà, tặng những cái món quà, không nhất thiết là món quà đắt giá, món quà đó là món quà nho nhỏ thôi mà nó tràn đầy tâm tình, đượm tình trong đó. Cái tình yêu nó như vậy, Thiên Chúa ban cho người Do Thái cái món quà gì? Anh chị em thấy, anh chị em biết Thiên Chúa ban cho người Do Thái món quà gì lớn lao nhất? Do tự họ. Có ai đọc lại cái câu số 5 cho tôi? Do tự họ. Đọc lại câu số 5. Ủa, quý vị không có sách hả? Có sách không? Mấy người Công giáo đến đọc học Thánh Kinh không có sách Thánh Kinh, kẹt quá. Chắc là tôi phải tặng cho mọi người một cuốn này. Anh chị em nào lần đầu tiên đến đây giơ tay lên, có lần đầu tiên đến đây đến ngang xương. Còn có mấy người đến đây lâu rồi mà sao không có sách Thánh Kinh vậy? Sao kỳ vậy? Để trong xe hả? Tôi đã biết ngày thứ hai thứ tư phải học Thánh Kinh mà. Học hết 2 năm rưỡi rồi, mới có 8 đoạn thôi, 2 năm rưỡi rồi. Còn 8 đoạn nữa mới đoạn chính ở 2 năm rưỡi rồi. Quý vị Công giáo làm ơn. Câu năm đó là sao? Do tự họ Đức Kitô về phần xác. Thấy chưa? Cái món quà lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho người Do Thái đó. Mình thương nhau thì mình tặng cho nhau quà. Người giàu thì tặng cho nhau tiền hay quà gì mà không có cho chính mình. Người ta cho vật, cho của, cho gì đó. Còn người nghèo á, là họ cho chính bản thân mình. Cái sự khác biệt giữa người giàu với người nghèo là chỗ đó, anh chị em để ý có phải không? Để ý có phải không? Có cái người đó, người Phi Châu, nghe nói ông bạn ông đâu á, bên Mỹ này sang, ông đi, ông vác một củ khoai mì, ông đi 10 dặm đường, ông tới, ông tặng cho cái người bạn. Đến nơi thấy củ khoai mì đó là nó quá là già rồi, ăn không được. Tôi tặng cho anh cái này, nhưng mà tôi tặng luôn cái tuyến đường đó, tôi đi bộ 10 dặm đường. Tôi tặng tôi nữa. Cái khó nhọc là 10 dặm đường đi về. Tặng cái đó là người nghèo đó. Còn người giàu ông cho tí xíu tiền bỏ trong giỏ nhà thờ, hay là bỏ gì cho bố thí cho người nghèo, rồi xong phủi tay. Nhưng mà mình không có máu, không có cái mạng, không có mình trong đó. Để thôi khỏi ấy nấy lương tâm, thôi khỏi ấy nấy lương tâm, mùa Giáng sinh hay là mùa tạ lễ gì đó, thì tôi muốn làm việc gì từ thiện để lương tâm nó được trấn an. Mình cũng là người biết làm việc bác ái, vậy thôi. Nhưng mà cái đó là kiểu người giàu cho cái nước anh chị em. Còn người nghèo cho là cho mình, cho thời giờ của mình, cho sức lực của mình, cho tâm trí của mình. Mà Thiên Chúa cho chính bản thân của Ngài, mà cho trọn vẹn cho người Do Thái. Người Do Thái khước từ. Đâu tình yêu như vậy, tình yêu phải ở với nhau, phải có giờ với nhau, phải phục vụ nhau, phải không? Phải cho nhau quà. Và cái món quà lớn nhất là cho chính bản thân mình. Anh chị em đọc sơ sơ thôi nha, sơ sơ có thể khai thác được rất là nhiều. Tôi thấy anh chị em, những ai đến đây là có những người không có gì hết á, nhưng mà họ cho thời gian, họ cho sức lực. Mà đến đây ở đi làm thợ vịnh, có những người đến cho cái giờ đến làm thợ vịnh sờ. Có những người như vậy tới đây khác, đến đây dấn thân làm việc, không có cái lợi gì ngoại trừ là được ở với Chúa. Công giáo thứ thiệt. Đó. Đó là 4 điều. Cái điều thứ 5 quan trọng hơn hết đó, là có cái sự hiệp thông, hiệp nhất với nhau. Trong tình yêu luôn luôn phải có cái sự hiệp thông. Và không có sự hiệp thông, như là cái người chồng á, có cái bà vợ đó, bà đi theo cái ông bầu một cái băng nhạc gì đó, đau đớn vô cùng, tách ra cái sự hiệp thông giữa vợ với chồng hay là giữa người mẹ với các con, bỏ luôn ba đứa con, bỏ luôn chồng, bỏ nhà bỏ cửa đi theo. Nó là gì? Đó là ngoại tình, là cái chỗ đó. Cơn đau, nỗi đau của ông Thánh Phaolô là chỗ đó đó. Anh chị em thấy cái quy luật tình yêu, đọc từ Thánh Kinh nhé, từ trong Thánh Phaolô đọc ra, anh chị em biết sống như thế nào. Thánh Phaolô như Chúa Giêsu Kitô khi mà bị người ta hất hủi đó, người ta gọi là bạc tình bội nghĩa đó. Thì nếu mà người mà bị hất hủi là bị bội nghĩa bạc tình đó, thì nếu mà phản bội tôi thì tôi cũng phản bội lại, ăn miếng trả miếng mà, phải không? Người ta nói gì đó, ông ăn gì đó, bà ăn gì đó, sao chị nói giỏi vậy, biết quá hả, à thuộc bài hả, ừ. Ông ăn hot dog, bà ăn hamburger. Nếu mà là người bình thường á, không phải là người Công giáo á, mà tôi thấy bây giờ người Công giáo bình thường lắm, tầm thường lắm, nó phản bội con nó đi, nó có bồ bịch mà nó về Việt Nam ra thì con phải cũng vậy thôi, tại sao con không được là gì? Đây là không phải người Công giáo thứ thiệt. Mà tôi thấy thậm chí những người Công giáo với anh chị em, cha mẹ nói tôi lì dị nó đại cho rồi đi, nó phản bội mình mà, cha mẹ bảo nó như vậy đó. Công giáo đó giống y như là cái giới Do Thái mà ông Thánh Phaolô đau lòng, nói là đau phiền, phiền ưu phiền quá đổi, ưu phiền rất mực, đau đớn quá đổi. Bởi vì Công giáo không phải là Công giáo. Anh chị em có nhiều người tự tưởng là tới đây để mà coi ông cha ổng đặt tay rồi ngã rầm rầm ra được chữa lành bệnh tật, phải không? Không, cái đó là chuyện lặt vặt nhỏ nhoi, chuyện nhỏ. Chuyện mà Chúa chữa lành là chuyện nhỏ, chuyện cứu độ linh hồn anh chị em á mới là quan trọng. Nếu mà anh chị em đến đây mà không có một chút gì á đem về vô ích, đúng không, vô ích, mà anh chị em đã đến tu viện chứ không phải là đến một cái chỗ bình thường. Đây là tu viện của đền thờ Chúa Thương Xót, chúng ta áp dụng. Thế thì bây giờ anh chị em biết rồi ha. Hôm qua tôi có giảng lời Chúa cho anh chị em á. Câu hỏi, trở lại câu hỏi đầu tiên, cái gì làm cho một con người và một cái vật nào đó có giá trị? Thế nào là người đàn bà có giá? Thế nào là một con người có giá? Một con người có giá, ví dụ như một đứa con đó, nó sinh ra mà nó không phải là người bình thường, nhưng mà nó vẫn có giá trị. Tại sao vậy? Mà tất cả mọi người thấy nó có giá trị hết đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đơn sơ lắm. Mình biết mà. Cái đồng tiền đô la cách đây á, khoảng chừng 200 năm là 300 năm không có giá trị gì hết đó. Nhưng bây giờ người ta ai cũng yêu nó cho nên có giá trị. 1000 năm sau không còn cái đồng đô la thì đưa ra người ta chỉ nói là nó tấm giấy bình thường thôi. Giống như trước 75 mình xài tiền Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa đó. Phải không? Sau đó thì tôi thấy sao mà đổi gì mà 10 cái tờ, tự nhiên đến 75 á, đưa ra tờ 10.000 đồng Việt Nam, không biết từ đâu mà ra một tờ 10.000 đồng. Tôi thấy tờ 10.000 đồng đổi ra có mấy bạc xã hội chủ nghĩa. Rồi người ta không có yêu nó nữa, nó không có giá trị. Cái gì mà người ta yêu nhiều á là có giá trị. Và con người nào được yêu nhiều, con người đó có giá trị. Con nít á được yêu nhiều nên có giá trị. Cho dẫu nó sinh ra nó không phải giống như người bình thường, nó được tất cả mọi người yêu thương, nó có giá trị. Mà người Do Thái được Thiên Chúa yêu thương, cho xuyên diện nè, cho thời gian nè, ta ở cùng các con nhé, ta ở cùng các con nè, rồi cho cái lời giao ước để mà phục vụ họ, để mà quan phòng chở che họ, phụng sự họ đó, bảo vệ họ đó, rồi cho họ cái món quà cao quý là chính con Thiên Chúa, những cái ơn khác rất là nhiều, biết bao nhiêu lành Thiên Chúa ban cho người Do Thái mà không có dân tộc nào được hết đó. Họ có giá trị, cái thứ anh chị em, người Do Thái có giá trị, có giá không? Khi mà nó nói chữ người này là người Do Thái á, thế giới bắt đầu để ý đó chứ, phải không? Tài giỏi, biết làm tiền, được Chúa thương mà, dân đó được Chúa thương mà, cho nên chúng ghét. Nhiều người ghét, nhiều dân tộc khác ghét. Mình có giá trị vì mình được thương. Bây giờ người đó hất hủi, dân đó hất hủi, thì bây giờ Chúa quay qua, Chúa yêu thương mình, người Công giáo. Người Công giáo chúng ta, nhưng người Công giáo chúng ta có vấn đề. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng vấn đề, hai vấn đề lớn nhất của thế gian là thiếu tình yêu, và thứ hai là không biết mình được yêu. Thế giới thiếu tình yêu, người không yêu thương người, ích kỷ, tham lam. Nhưng mà cái vấn đề là Thiên Chúa yêu thương. Mẹ Teresa nói Thiên Chúa yêu thương, mà con người không biết mình được Chúa yêu thương. Người Công giáo cũng vậy đó. Đó là vấn đề của người Công giáo. Ông Thánh Phaolô nói như vậy để chúng ta thấy, lấy ví dụ của người Do Thái để biết người Công giáo như thế nào. Bây giờ các anh chị thấy như thế này. Chúng ta đã thấy á, chúng ta sắc tín như là ông Thánh Phaolô, người Công giáo. Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Có nghĩa là Thiên Chúa yêu thương tôi. Tôi có giá trị không phải là do người ta yêu thương tôi, hay là cha mẹ ông bà. Tình yêu đó quan trọng vô cùng, nhưng mà không thể nào sánh được cái tình của Thiên Chúa yêu thương tôi. Càng được yêu thương thì càng có giá trị. Mà bây giờ đó, cái tình yêu của toàn thể nhân loại, là toàn thể vũ trụ, không thể sánh được với tình yêu của Thiên Chúa. Và vì vậy cái giá trị của anh chị em đó, nó vô biên vô tận, nó hơn tất cả mọi loài thọ tạo khác. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Anh chị em biết được điều đó, rồi anh chị em được có thêm được cái ân huệ, là cái quyền năng để mà yêu thương người khác nữa. Như Thánh Phaolô, khi mà Ngài giác ngộ đó, từ người khủng bố, rồi Chúa đánh một trận, rồi Ngài tỉnh ngộ, và Ngài trở nên tông đồ của tình thương xót, thay vì là tông đồ của lề luật để mà khủng bố người ta đó, thì Ngài trở nên cái người đi yêu thương. Ngài không có phải đi bắt bớ người ta nữa, Ngài bị bắt bớ. Thì Ngài lấy cái tình yêu đó, thì anh chị em cũng vậy. Người Công giáo là cái người có cái lòng thương xót đó, để làm gì? Để anh chị em đem lại giá trị cho người khác. Khi mà nói là đến giá trị thì phải có cái tình yêu áp dụng cụ thể vào trong giờ phút này để cầu nguyện đó. Khi mà anh chị em muốn có giá trị thì anh chị em phải được yêu, phải không? Thì anh chị em về đi, vợ nói với chồng: ông làm cho tôi có giá trị đi, bà làm cho tôi có giá trị đi. Rồi về nói, ông chồng nói bà: tôi sẽ làm cho bà có giá trị, được không chị Mười? Để trốn mất tiêu rồi, không muốn chị làm cho có giá trị, được không chị Dung? Chị Dung về nói: tối nay tôi sẽ cho anh có giá trị, biết tay tôi, được không? Anh chị em đến đây là đến để Chúa làm cho có giá trị, vì Chúa yêu thương mà. Cái ơn chữa lành đó phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải là do nỗ lực của mình hay là do lời cầu của mình đâu. Anh chị em đến đây, anh chị em ý thức được Chúa yêu thương đến mức độ nào, và chúng ta đáp lại tình Chúa, chúng ta đón nhận đáp lại tình, là đón lấy tình Chúa thương xót. Đó là anh chị em để cho Chúa thánh hóa mình, ơn chữa lành đến, ơn cứu độ đến.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.